Chị Phờ Linh, em bẻ măng le đầy gùi rồi, thôi về chị.
Khoan, mình hái thêm một mớ trái gùi nữa rồi hãy về. Ý, Phờ Sang ơi, có ai đi ngoài bìa rừng kia kìa?
Đâu? À, một chàng trai kinh chị à.
Chà, họ lịch sự quá ha. Ủa, mà sao họ lại đứng ngẩn ngơ vậy kìa?
Chắc lạc đường.
Em để chị Đại chỉ đường giùm cho họ nhé. Ông ơi, ông à, ông lạc đường phải không?
Chào hai cô.
Ông ở đâu, quen với ai mà lại lên trên sóc này?
Thưa hai cô, tôi ở Sài Gòn mới lên đây lần thứ nhất, tìm cậu tôi trên sóc.
Cậu ông tên gọi là chi, ở trên sóc kia nhưng tên sóc gì?
Cậu tôi ở đây 89 năm rồi, tên Việt của người là Chinh Bon. Nghe đâu cậu tôi đổi tên trở lại tên Điếu Thình, chuyên bán muối với cao khô. Sóc cậu ở tên Sóc Mã Đà, cách bãi cây số ngàn với chợ Lộc Ninh.
Tưởng ai chứ ông Điếu Thình, cách nhà tôi này có một hàng le.
Ồ, may quá, hai cô làm ơn đưa tôi đến đây.
Chị Phờ Linh, đưa giùm người ta đi, em mắc đi ra chợ Lộc Ninh.
Ủa, giữa rừng mà sao cũng có trà?
Trà Gia Long mà. Trà này có một sự tích hay lắm mà. Kìa, nhà ông Điểu Thình kìa, ông vô đi.
Cô kể sự tích của trà Gia Long cho tôi nghe đi.
Tối nay khi trăng khỏi đầu hàng le, ông ra tại chỗ có trà Gia Long đó, tôi kể cho nghe. Bây giờ tôi phải về, chào ông nhé.
Dạ, cảm ơn cô, chào cô.
Cậu Chinh! Ủa, thằng Trương, làm sao biết đường lên đây mày? Bà con ở Sài Gòn mạnh giỏi hết hả?
Dạ, cả nhà đều mạnh.
Ừ, rồi ai dẫn mày vô đây?
Dạ, cháu lạc đường nên gặp một sơn nữ tên là Phờ Linh dẫn cháu đến đây đó.
Ý, chết mày rồi. Con Phờ Linh là ma lai, coi chừng nó rút ruột mày.
Ma lai là cái gì hả cậu?
Rùng rợn lắm. Để tao kể sơ sơ một vài thứ ma lai cho mày nghe, để giữ cái mạng mày. Thứ nhất là loại ma lai thú, nó thường đưa đón kẻ lạc đường đi đến chỗ vắng người, nó biến thành như cọp bèo, xé xác người mỗi gan ruột để ăn.
Nếu Phờ Linh là ma lai, sao không quá thú rừng mỗi gan ruột cháu để xé ra ăn?
Nó thấy mày đẹp trai, nó tha mày một kỳ đó. Còn nhiều thứ ma lai khác nữa, để thủng thẳng tao nói hết cho mày nghe. Còn mày á, cứ cái mửng gặp con gái mà cà rà la lết đó, có ngày mày chết không ai hồn nha mày.
Dưới ánh trăng trong, gối đầu trên dê của người đẹp nghe kể chuyện đời xưa, thiết tưởng không có thú vị nào hơn. Phờ Linh, kể cho anh nghe sự tích trà Gia Long như lời hứa hôm qua đi.
Trước đây mấy trăm năm, có một ông vua tên là Nguyễn Ánh ở Việt Nam. Bị quân của Tây Sơn rượt mới chạy ngang qua nơi này. Đoàn Tây Tông bỗng dưng ngã bệnh, bệnh dịch vô cùng nguy hại. Một số bị bỏ thay và được chôn dưới những ngôi mộ này. Ông vua bèn dây vàng với trời đất, rồi hai những trà này nấu đem cho uống. Một số quân binh thoát bệnh căn nguy hiểm, vì thế mới đặt trà Gia Long. Núi này cũng gọi núi Gia Long.
Chắc chắn có như vậy không?
Em nghe những người ở trong sóc kể lại, chứ ai biết có hay không.
Ồ, ai ngờ sóc Mã Đà này lại có một di tích lịch sử mà ít ai biết đến. Phờ Linh,
ông gọi tôi à?
Phờ Linh có biết yêu và đã yêu chưa?
Không, và không biết.
Biết làm vợ chồng với nhau không?
Biết à.
Tôi và Phờ Linh làm vợ chồng với nhau, Phờ Linh chịu không?
Chịu, mà được không?
Sao lại không được?
em là cô gái miền sơn giả, sâu xa thu kịch kinh qua rừng, làm sao dám làm vợ làm chồng với ông chàng trai kinh tuân tu. Thôi ông để cho tôi yên phận với thân cô gái miền rừng núi quê. Áo sơn giả làm sao dắt kỳ trên mắt cái áo kinh kỳ. Lại nửa trái kinh thường thương nửa chừng rồi bỏ về nhà xứ sở quê hương. Sóc Mã Đà này có biết bao cô gái bị trái kinh lường gạt ái tình. Bơm múc kia nhụy qua bay về thành thị, mặc cho quá rừng tàn rụng chốn sơn cùng.
Không đâu, muôn vạn tim muôn vạn lòng cách biệt, đâu phải trai kinh đều bạc cả đâu.
Không chê em đen đua sâu xa sâu.
Em đen đua nhưng lòng em không đen đua.
Anh trai kinh lòng già chẳng trai kinh.
Nghĩa là em đã thương anh rồi à?
Chưa đâu, để em hỏi em của em lại đã chứ.
Ôi cha, ôi đau bụng quá cậu Chinh ơi.
Rồi mãn mày rồi, con Ma Lai nó rút ruột mày rồi.
Phò Linh không phải là Ma Lai đâu cậu à.
Mày đừng ý tay học rồi không nghe lời tao nói. Mày không tin ở miền rừng núi này có Ma Lai à? Bộ hết người mày yêu rồi sao chứ? Mày nhà con Ma Lai cái mà gửi tâm thân bồ tường. Cả sóc đều biết chị em nó là Ma Lai cái ở nơi này. Tao nói để mày giữ sanh mạng của mày. Mày bỡn cợt ái tình với nó thì chẳng khác nào cô hồn đi dẫn với ông tiêu. Ban đêm rút đầu ra miệng nó hả đỏ như chậu mau, hai lỗ mũi thò ra hai cái vòi dài để rút ruột người ta. Rồi đầu nó bay về gắn vào thân như cô.
Cậu nói cháu khó tình quá. Miệng Phò Linh như đóa hoa hồng trong nắng sớm, có ly nào trở thành chiếc miệng đỏ như chậu huyết hồng. Mũi dọc vừa xinh xắn làm mà sao lon được đôi vòi. Ăn một trái gùi Phò Linh không cắn mạnh thì tài nào dám rút ruột của người ta. Ngắt đôi canh buông còn không muốn ngắt thì làm sao giết được loài người. Cháu đau bụng là vì ăn nhầm đồ độc chứ không vì yêu nhầm một cô gái Ma Lai.
Mày để ý cái cổ của nó đó, có ba khoen hẳn hồi mà.
Có ba cái khoan là Ma Lai sao cậu?
Ừ, chứ sao. Sóc có hộp sữa một lần, họ nấu chị đổ vô tay nó. Nó là Ma Lai chánh hiệu nên chị cuốn lại mà không phỏng tay nó đó.
Trời, bây giờ phải làm sao hả cậu?
Nói vậy chứ có đồ trừ. Đây là củ ngải cùi đã tán ra nhuyễn hận là cho mày giấu trong móng tay. Chờ khi vậy vui với Phờ Linh mày tìm mà dịp cho thuốc vào hữu rượu. Rồi mời nó uống vào, tức thì nó cùi.
Như vậy tội nghiệp cho Phờ Linh lắm.
Mày không giết nó thì nó cũng giết mày, tội nghiệp cái gì?
Anh về Sài Gòn chừng nào lên?
Trong vòng nửa tháng.
Anh Trương, đừng nói vui với em tội nghiệp. Có phải anh Trương bỏ em về ở luôn với Sài Gòn không à?
Không đâu.
Ồ, em sung sướng quá. Em phải rút một hơi rượu để vui mừng.
Phờ Linh, khoan. Người ta nói Ma Lai có ba ngấn ở cổ như em phải không?
Hay là anh nghi em là Ma Lai?
Không đâu.
Không, không phải riêng anh đâu, mà tất cả sốc đều nghi em là Ma Lai. Đến năm mà rồi họ cột ra bìa rừng. họ đòi giết em, nhưng may mắn cho đời của em chánh quyền ngăn cản không cho giết người sai phép như thế. Nếu không bây giờ mồ em xanh cỏ, em đâu còn ngồi đây.
Nhưng em có phải là Ma Lai không?
Nhưng nếu em là Ma Lai thật thì sao à?
Thì em uống rượu đi.
Cho uống rượu rồi à? À cha, rượu ngon quá à.
Em Phờ Linh.
Ủa, tại sao anh run rẩy? Mà kìa, tại sao em lại nghe ngứa ngay cả châu thân vậy kìa?
Phờ Linh, hãy yên tâm mà chờ đợi. Khi trăng tròn ngự giữa núi Gia Long, anh sẽ lên đây cùng em sum họp tương phùng. Đôi đứa ta sẽ liên kết nghĩa vợ chồng. Chúng ta sẽ nắm tay nhau hai gùi như thở trước, hoặc vào rừng để hái quả sim nâu, hoặc lên núi Gia Long nhìn trăng mơ mộng, hoặc kết qua rừng đeo vào cổ Phờ Linh. Thôi giả biệt em anh lên đường sớm, còn bệnh rình chi cho thêm đau đớn ngậm ngùi.
Em chúc anh lên đường được bình an nha.
Em ở lại đợi ngày sum họp, chào em.
Trời ơi, sao toàn thân vô cùng ngứa ngay, và làn thịt da bỗng nhiên nghĩ lại nỗi u sần. Hay tôi đã uống nhầm rượu độc, trời ơi nhức nhối cả tâm can. Chẳng lẽ ai thù oán chi tôi bỏ ngái cùi để tôi mang bệnh? Ôi cha, tim gan như có lửa hồng thiêu đốt, đầu nhức như muốn rạn ra đôi. Anh Trương ơi, anh vừa đi là em vừa thọ bệnh, hay tại em cảm xúc buổi chia ly? Ước nghĩ gì anh hồi bước lại săn sóc em trong lúc bị đớn đau này.
Dạ chào cậu Chính.
Dữ không? Tao tưởng mày không lên sóc Mã Đà này nữa chứ.
Dạ hai năm về Sài Gòn, cháu nhớ đến cái tên Phờ Linh Ma Lai thì cháu rùng mình, cháu ghê sợ quá.
Không không, chị em Phờ Linh bị nghi quan cháu à.
Trời, Phờ Linh không phải là Ma Lai à?
Phải.
Còn ngải cùi của cậu đưa cho cháu cho Phờ Linh uống thì sao?
Vô cùng hiểu nghiệm nên Phờ Linh bị cùi tội nghiệp vô sông. Cô đã bỏ nhà lên ở núi Già Lòng, đêm ngày đóng kín cửa thùm, không tiếp với ai dấu người thân thuộc.
Chính cháu đã giết nàng, ôi đau đớn muôn ngàn. Bây giờ cháu phải làm sao cho Phờ Linh đỡ bớt đớn đau? Sao cậu không cho ngài để cứu nàng, để qua cơn bệnh tật nguy nàng?
Tao có ngại cho người mang bệnh, còn ngại cứu thì lại tay không.
Cháu phải lên đồi Gia Long để tìm Phờ Linh mới được.
Chị Phờ Linh, mở cửa cho em vô chị.
Em hãy về sống với Ma đi, đừng thăm chị nữa. Về đi em, về đi em à.
Người ta bệnh cùi như chị thiếu gì, chứ bộ một mình chị sao mà chị sợ xấu hổ.
Em ơi, không phải chị sợ xấu gì mắt sần sùi lỡ lối, nhưng chị nhục nhã vì quá tin này, nên thân chị chịu như ngày hôm nay. Chị xấu hổ vì mê say, lời em ái như ru nên mù đuôi không thấy sự ác tàn độc tâm của bạn vàng.
Người đành lòng giết Phờ Linh là anh Trương, chứ phải đâu em gái Phờ Sen. Thù là thù, cửa cho em vô đi chị.
Không, không phải chị hận em của chị, nhưng chị không muốn em của chị thấy chị tận tường. Vì thấy rồi em sẽ khóc sẽ thương. Chị đã chật bụi khô cau ngất, đợi chờ ngày tự châm lửa đốt cháy chị thành tro để đừng ai thấy mặt mày. Thôi em về đi, em về đi em.
Chị
mở cửa. Em Phở Linh, mở cửa. Anh là Trương Lên Kim em đây nè.
Chốt cửa đã gài 2 năm chẳng, sau khi anh quay bước hồi hương, sau khi uống rượu độc của người thương, nên chốt cửa không bung mở được.
Phở Linh đừng hờn anh, mở cửa cho anh vô.
Anh vô đây để mai mỉa một tâm thân kỳ quái, hay để thỏa mãn cười reo đắc thắng một chiến công oanh liệt vang lừng. Vì đã gạt được một cô gái nghĩ thơ yêu đuối, hay anh vào đây để giả vờ tuôn đôi giọt lệ, để gọi rằng thông cảm người vì yêu anh mà phải thiệt thân.
Phở Linh em ơi đừng mai mỉa anh quá ăn năn, việc làm tội ác em cho anh quỳ xuống chân em để van xin tha thứ tội anh làm. Cho anh ở bên em săn sóc bình nguy nàng, cho anh thoa trên vết thương đau, mai ra có giới được ít nhiều chua xót. Thu thật không phải anh muốn phụ bạc, nhưng anh ngờ em là gái Ma Lai nên dâng lời cậu bỏ ngải độc để em dương khoái bình nguy nàng.
Vài lời thương hại, biết cảm xúc trước một chuyện thương tâm, vì quá sai vọng quyền của trai kinh để thân lâm vào cảnh tồi tàn khốn nạn. Anh Trương ơi, lúc em còn là đóa hoa mơn mởn, anh còn phụ nghi phàng, còn tìm cách giết em, huống chi hiện giờ hình thù em như quỷ quái, thì anh gặp làm mà chi cho ghê tởm kinh hồn. Ngải độc kia đã ăn tận xương tận tủy, không còn bao lâu nữa em bỏ thay. Nếu anh cương quyết vào đây thì em sẽ đốt cái mạng này thành tro.
Phở Linh không tha thứ cho anh sao? Phải cho anh vào.
Anh tông cửa vào em sẽ tự thiêu tức khắc.
Em chết anh cũng chết, em không cho anh cũng tông cửa vào. À! Phở Linh, Phở Linh, trời ơi, Phở Linh đã tự đốt rồi.